Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Sáu ngày 7 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Giá điện sinh hoạt dự kiến còn 5 bậc, cao nhất hơn 3.450 đồng 1 kWh.
Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập.
Kon Tum liên tiếp xảy ra 10 trận động đất.
Pháp lập ủy ban điều tra TikTok.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 7 tháng 7 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Lê Phước Thọ, tức Sáu Hầu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Lê Phước Thọ. Ban lễ tang nhà nước gồm 28 người, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng ban.
Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến nhân dân. Biểu giá bán lẻ điện dự kiến còn 5 bậc thay vì 6 như hiện hành và giá điện ở bậc cao nhất từ 701 kWh trở lên khoảng 3.457 đồng trên kWh, chưa gồm thuế VAT. Theo Bộ Công Thương, việc cải tiến này sẽ làm thay đổi căn bản cơ cấu biểu giá bán lẻ điện so với trước, nên sẽ tác động trực tiếp tới khách hàng. Trong đó, mức giá bán lẻ điện bình quân với nhóm sinh hoạt không thay đổi, nhưng sẽ có nhóm khách hàng được giảm tiền điện và ngược lại.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công Thương về thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu. Theo đó, thuế nhập khẩu xăng dầu giảm từ 10% xuống 5,62%, với dầu diesel được giảm xuống còn 0,58%, dầu mazut còn 1,38%, riêng dầu hỏa không thực hiện điều chỉnh. Đây là hoạt động điều chỉnh hàng quý dựa trên việc kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Mức thuế mới được áp dụng ngay từ đầu quý 3 này.
Từ hôm nay 7 tháng 7, thành phố Hà Nội tổ chức tuyển sinh trực tuyến học sinh lớp 6 và các trường trung học cơ sở năm học 2023-2024. Cha mẹ học sinh đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Phụ huynh học sinh có thể tự đăng ký tuyển sinh trực tuyến hoặc đến trường để được hỗ trợ. Tại các nhà trường đều bố trí phòng máy tính và giáo viên trực để hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh học sinh. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến kéo dài đến 24 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2024. Sau thời gian này, cổng thông tin tuyển sinh sẽ tự động đóng lại.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Từ bảng điểm chuẩn này, học sinh sẽ so sánh với điểm thi và nguyện vọng vào lớp 10 của mình. Từ đó học sinh sẽ biết mình trúng tuyển vào lớp 10 theo nguyện vọng 1, 2 hay nguyện vọng 3. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi vào lớp 10 và điểm ưu tiên nếu có. Những học sinh được xét tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường trung học phổ thông đã trúng tuyển từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 7 năm 2023.
Theo số liệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay cả nước giải ngân trên 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê nhà ở xã hội. Để phục vụ việc giải ngân gói hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo quy định tại Nghị định số 31 năm 2022, Bộ Xây dựng đã 3 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, có 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện với quy mô gần 20.000 căn hộ.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ rạng sáng đến trưa ngày hôm nay 7 tháng 7, tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum xảy ra liên tiếp 10 trận động đất với các cường độ khác nhau. Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này. Động đất tại khu vực huyện Kon Plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Những ngày gần đây, tần suất xảy ra và độ lớn của các trận động đất tại khu vực này có xu hướng tăng dần.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong các tháng đầu năm nay, các nhóm người dùng bị lừa đảo trực tuyến đang có sự dịch chuyển mạnh sang đối tượng là người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, người lao động thu nhập thấp và họ chủ yếu bị lừa đảo tài chính. Về nguyên nhân khiến lừa đảo trực tuyến tăng mạnh trong thời gian gần đây, có việc các đối tượng lừa đảo đã tận dụng được các tiện ích, công nghệ hiện đại để tạo ra những hệ thống lừa đảo tinh vi, hiệu quả, giống thực, khiến người dùng khó nhận diện hơn.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV yêu cầu kiểm soát vật thể lạ, vật ngoại lai FOD trên đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ tàu bay, đồng thời đề nghị ACV chỉ đạo các cảng hàng không trực thuộc tăng cường kiểm tra, dọn dẹp vật ngoại lai, đặc biệt tại hai sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, ACV cần thực hiện đầy đủ vai trò khi khai thác cảng hàng không sân bay.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Trung Quốc sẽ cấm nhập khẩu thực phẩm từ 10 tỉnh của Nhật Bản vì lý do an toàn. Đây là thông báo được Hải quan Trung Quốc đưa ra vào hôm nay, trong bối cảnh Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân đã qua xử lý ra biển. Tuyên bố của Hải quan Trung Quốc nêu rõ, Bắc Kinh sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các giấy tờ của thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thủy sản từ các vùng khác nhau của Nhật Bản. Bắc Kinh sẽ liên tục tăng cường việc phát hiện và theo dõi chất phóng xạ để bảo đảm an toàn liên quan đến thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.
Cũng trong hôm nay, chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố kết quả kiểm chứng riêng về kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản. Báo cáo sắp công bố sẽ bao gồm nội dung phân tích của Viện An toàn Hạt nhân Hàn Quốc, tài liệu chưa công bố của đoàn thanh sát Hàn Quốc làm việc tại nhà máy Fukushima hồi tháng 5 vừa qua và đánh giá về việc vận hành thử trang thiết bị xả thải của Nhật Bản.
Cục khí tượng Thái Lan cho biết, phần lớn quốc gia Đông Nam Á này đang có lượng mưa dưới trung bình do hiện tượng El Nino và tình trạng này có khả năng kéo dài đến tháng 11 tới, thậm chí có thể sang đến đầu năm sau. Thời tiết khô hơn bình thường đã được báo cáo ở miền Bắc, Đông Bắc, khu vực đồng bằng miền Trung bao gồm thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, miền Nam và các tỉnh phía Tây. Mặc dù mùa mưa đã bắt đầu từ hơn một tháng trước, 6 tháng đầu năm nay, lượng mưa trên toàn Thái Lan thấp hơn 25% so với mức trung bình.
Các nghị sĩ Pháp hôm qua kêu gọi chính phủ cấm TikTok nếu nền tảng chia sẻ video này không làm rõ cơ cấu quản lý hiện nay. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Pháp cho rằng mạng xã hội là nơi tiếp tay cho các vụ bạo loạn trong gần một tuần qua. Một ủy ban điều tra của Thượng viện Pháp đã được thành lập nhằm xem xét cách thức xử lý dữ liệu và chiến lược gây ảnh hưởng của TikTok. Ủy ban này cũng hạn cho TikTok đến tháng 1 năm 2024 phải làm rõ các vấn đề nêu trên, nếu không sẽ cấm nền tảng này tại Pháp và có thể cả ở châu Âu.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 2,2 triệu người đã phải đối mặt với lũ lụt và lở đất ở miền Đông Châu Phi kể từ giữa năm 2022. Trong đó hầu hết bị ảnh hưởng do 5 mùa hạn hán liên tiếp. Trong báo cáo mới nhất về lũ lụt trong khu vực, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nêu rõ tại Somalia, hơn 468.000 người đã bị ảnh hưởng do lũ lụt và ít nhất 247.000 người đã phải di dời. Văn phòng này cũng cảnh báo lũ lụt trên diện rộng, những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng nước và vệ sinh môi trường, cũng như tình trạng di dời quy mô lớn đã làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua nước.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa bật đèn xanh cho việc Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này trong cuộc họp ba bên diễn ra ở Bruxelles, Bỉ. Song các bên đã nhất trí nhóm họp trở lại vào ngày 10 tháng 7 tới tại Litva. Cũng theo người đứng đầu NATO, Thụy Điển đã thể hiện thiện chí khi có sự điều chỉnh theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ như sửa đổi hiến pháp và đưa ra dự luật mới về chống khủng bố, dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu vũ khí cho Ankara.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của nhiều hộ đồng bào, nhiều khu vực còn khó khăn, thiếu thốn.
Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn cũng luôn tích cực sát cánh với người dân phát triển kinh tế, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con, hỗ trợ người dân trong công cuộc xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên vùng đất đỏ Ba Gian hùng vĩ, kiên cường. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Đắk Răng là xã nghèo thuộc huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Đây cũng là nơi người dân từng bị lôi kéo theo tà đạo. Thượng úy Nguyễn Thị Nam, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng cho biết, sau khi tà đạo bị xóa bỏ, tình hình ổn định trở lại, Bộ Quốc phòng đã mở các lớp dạy tiếng dân tộc Ba Na cho các đơn vị đứng chân trên địa bàn, để bộ đội có thể trò chuyện, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào, tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước bằng tiếng của đồng bào.
Khu vực chúng tôi là chiếm trên 60% dân là đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên là cái mà cũng trong đó thì có rất nhiều người là vẫn chưa biết tiếng phổ thông. Vì vậy mà trong quá trình làm công tác dân vận của chúng tôi thì gặp rất là nhiều khó khăn.
Ngoài việc học tiếng đồng bào để dễ dàng trò chuyện, trao đổi, hướng dẫn bà con trong phát triển kinh tế, các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật cũng thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đi thăm khám, cấp phát thuốc, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho bà con. Việc làm này đã khiến những người dân như ông Rơ Ngao rất cảm động.
Trời mưa đi bộ xa, chúng tôi vẫn đến đây. Ngày xưa thì chúng tôi không đi khám sức khỏe như thế này, không biết có bệnh gì nên kệ nó thôi. Do bộ đội về khám, cho thuốc, cho quà, hướng dẫn bà con ăn ở sạch sẽ, làm ăn tốt hơn. Cảm ơn bộ đội và nhà nước rất nhiều.
Theo Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, bằng những chương trình việc làm cụ thể, các lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Bà con, các bộ tộc, các buôn làng rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cũng như là cái sự hướng dẫn giúp đỡ bộ đội, nó càng tăng thêm cái tình đoàn kết quân dân.
Những mô hình hoạt động dân vận thiết thực của lực lượng vũ trang không chỉ nhằm thắt chặt mối quan hệ quân dân mà còn góp phần từng bước thay đổi nếp nghĩ, nâng cao đời sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.